có một cái khoảng không ngắn vừa qua. Đại chúng không biết cô sắp nói gì nữa đây. Đại chúng có đang nghĩ gì đâu, phải không? Đó, và thấy rất rõ, tâm tĩnh lặng thì đó là cái chỗ đúng rồi. Cái tự nhiên cái mình khởi, chà bây giờ tu sao, thì chính cái khởi xem ra như là cao thượng, nó lại là bà con của vọng tưởng. Còn cái mà đạo chẳng thuộc biết mà chẳng biết, cứ để nó bình thường vậy đó, đừng có đặt vấn đề biết và chẳng biết, thì chính đó là đạo. Nhưng mà thường thường mình không có duy trì được cái khoảng này lâu. Biết là vọng giác, không biết là vô ký. Hễ mà mình không biết gì hết, mình lờ mờ, cái đó là vô ký. Còn khởi biết, cái đó nó thuộc về ý thức, gọi là vọng giác. Vọng giác tức là một cái giác thêm nữa, hư vọng của ý thức, gọi là trên đầu thêm đầu, trên mỏ thêm mỏ. Nếu thật đạt đạo thì chẳng nghi, ví như hư không thanh thang rộng rang, đâu thể gắn nói phải quấy. Như hư không rộng rang này nè, nó không có vấn đề gì hết. Nay ông nghe nói pháp tâm Bồ Đề, bèn cho là có một tâm học làm Phật. Chỉ nghĩ làm Phật, dù ông tu ba A Tăng kỳ kiếp, cũng chỉ là Phật báo thân hóa thân, cùng với Phật chân tánh bản nguyên của ông có gì liên hệ, nên nói cầu Phật có tướng bên ngoài, cùng ông không tương tự. Thì khi mà mình nghe nói tới tâm Bồ Đề thì nghĩ là có một cái tâm học làm Phật. Nhưng mà chính cái chỗ khởi niệm học làm Phật này là cùng đạo, rất là trái. Thành ra có một ông ngoan đại phu họ Mã, ông đến hỏi thiền sư Triệu Châu, hòa thượng có tu hành chăng? Thì sư mới đáp, lão tăng nếu tu hành là việc họ. Thì quan đại phu không hiểu, mới hỏi là hòa thượng đã chẳng tu hành thì dạy người nào tu hành? Tại vì có chùa rồi có Phật tử tới để chỉ dạy, mà bây giờ chính hòa thượng không tu thì dạy người nào tu? Ngài Triệu Châu đáp, đại phu là người tu hành. Ông quan mới ngạc nhiên hỏi, con sao bảo là tu hành? Ngài Triệu Châu đáp, nếu không tu hành đâu được đánh đập người ở trong địa vị nhân vương, đói có cơm, lạnh có áo, không biết ngày ra khỏi. Đại phu nghe cảm động rơi nước mắt lễ tạ sư. Chỗ này là chỗ mà nói đi rồi có nói lại. Tại vì chỗ rốt ráo thì là không tu gì cả, hợp đạo, phải không ạ? Nhưng mà nói lại một chỗ là chúng ta phải biết mình đang ở cái mức nào. Các vị ngày xưa khi không tu thì tâm họ là tâm bình thường, là đạo, là cái tâm sống được với chỗ chân thật. Còn mình mà khi không tu thì mình tham sân si và tạo nghiệp, đúng không ạ? Các ngài không tu là vì các ngài không có theo vọng, không bị lầm bởi vọng. Cho nên hễ khởi tu nữa là họa. Còn mình suốt ngày khởi lung tung niệm, mà nếu không có căn chừng thì nó lại đi theo cái tập khí cũ và làm những cái nghiệp. Cho nên lúc đó đối với cái ông quan đại phu này thì ngài Triệu Châu lại khuyên phải tu hành, thì lúc đó mới có được cái phước báo lành là ở trong địa vị nhân vương, đói có cơm, lạnh có áo, có quyền có thế. Như vậy chúng ta thấy rõ rồi là cẩn thận Khi nói không cần tu, phải biết mình ở chỗ nào. Như một cái con sông, và khi mình đang ở trên chiếc thuyền chưa tới bờ bên kia thì mình có phải chèo để đi qua không đại chúng? Thì lúc đó lại phải chèo và phải nhờ cái chiếc thuyền để đi. Nhưng mà qua tới bờ bên kia rồi thì bỏ thuyền, bỏ chèo. Thành ra tùy cái giai đoạn. Ở đây Ngài nói là đối với việc trở về bản thể, thì trở về bản thể là trở về chỗ không có hình tướng, thì đừng có dùng cái tâm có hình tướng để làm cái phương tiện. Cho nên chỉ nghĩ làm Phật, chỉ cần nghĩ tới làm Phật thôi, thì dù cho có ba A Tăng kỳ kiếp tu đi nữa cũng chỉ là Phật báo thân hóa thân. Còn đối với Phật chân tánh bản nguyên không có gì liên hệ cả, không dính dáng. Cầu Phật mà có tướng bên ngoài thì cùng với ông không có tương tự. Hễ mà cầu một ông Phật nào có tướng bên ngoài thì không có dính dáng. Có một cái nhà điêu khắc bậc thầy, có nghĩa là điêu khắc rất là giỏi, và muốn tạo một cái pho tượng Phật. Và ông này thì ông rất là giỏi, gọi là bậc thầy mà, cho nên ông biết là mỗi một cái phiến đá như vậy nó đều có một cái dáng vẻ riêng của nó. Có phiến đá thì nó đã sẵn là dáng của một cái con voi chẳng hạn, hoặc là có phiến đá sẵn là một cái cô gái mềm mại, hoặc là có phiến đá nó cái dáng dấp của nó là một cái người đang cầm một cái gươm, ví dụ như vậy. Thì cái người điêu khắc mà giỏi ấy, là phải thấy cho được cái dáng vẻ riêng của cái cục đá đó, rồi mới tùy cái dáng đó mà tạo, mà giữ được cái như của nó. Thì lúc đó cái pho tượng tạc ra nó mới sống động và nó mới có thần. Nếu mà một cục đá mang dáng vẻ mềm mại, tức là cái tính cách nó mềm mại mà mình sắp đi tạc một cái người anh hùng, thì lập tức nó thất bại. Và ông này, ổng mang một cái tâm nguyện sẽ tạo một pho tượng Phật. Ổng đi hết 40 năm trời để kiếm một viên đá mang cái vẻ Phật mà ổng ra. Tất cả những cái mỏ đá trên thế giới ông đều tìm tới, từ đông tới tây, kiếm không ra. Mà 40 năm thì ổng già rồi, cho nên sau đó thì năng lực tiêu mòn, kiếm không ra, ổng buồn trở về lại nhà. Thì một hôm trên cái con đường mà nhà ông á, không ngờ cuối đường nó có một cái ngôi chùa nhỏ nhỏ. Ổng buồn tình mà cũng già rồi nữa, cái ổng ghé chân vô trong chùa. Ai hay đó là cái chùa của một thiền sư. Ổng mới hỏi, ổng tâm sự, ổng nói: thầy à, con rất muốn tạc một pho tượng Phật mà không có vật liệu, kiếm không ra một cục đá mà có một cái vẻ như là cái vẻ Phật. Thì ông thầy này ông cười hả hả, ông nói: chẳng khó, chẳng khó. Nhà điêu khắc này mở con mắt ra mới nói là: ô, vậy thì thầy có thể chỉ cho tôi kiếm được cái chỗ mà có đá để tạc tượng Phật sao? Ông thầy ông nói: đương nhiên. Cái ông điêu khắc ông đứng bật lên, ông nói: ở đâu? À, ông thầy ông mới nói: đằng kia kìa. Thì ông nhìn theo thì tới đó hóa ra là một cái giếng ở cuối sân. Thì ông lập tức chạy tới cái giếng liền và nghĩ là đó là một cái giếng cạn hay gì, và phía dưới có lẽ là có đá ở dưới. Thì khi ông nhìn xuống giếng thì dưới giếng hình ông đang nhìn lại ông. Chúng ta hiểu câu chuyện rồi phải không? Ông thầy này đúng là một ông thiền sư.